This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bản thân hơi đôi mắt ta vẫn sáng.
Hành Dung và Hoàng Thủy chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Tiếp theo đây, chúng tôi xin mời quý khán giả đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị hãy gọi vào số phone của đài là 2143415943 để đặt những câu hỏi liên quan về an sinh xã hội mà quý vị chưa không được nắm rõ. Hạnh Dung xin nhắc lại 2143415943. Từ phòng vi âm, Hạnh Dung mến chào Hoàng Thủy cũng như kính gửi lời chào chị Hồ Quang.
Dạ vâng, Hoàng Thủy cũng xin gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1160 AM cũng như là cô Angie Hồ Quang. Và xin chào cô ạ.
Dạ, chào Hoàng Thủy. Lâu quá không gặp.
Lâu quá không gặp. Lâu lắm rồi đó thưa chị. Dạ. Còn Hạnh Dung nữa đó nha.
Hạnh Dung thì còn có gặp chứ Hoàng Thủy lâu quá chưa gặp.
Dạ vâng, trong cái chương trình này thì quý vị thính giả có thể gọi vào số 2143415943, 2143415943 và đặt những cái câu hỏi về an sinh xã hội với cô Angie Hồ Quang. Dạ vâng, từ phòng ghi âm thì Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đầu tiên của chương trình ngày hôm nay ạ. Hello.
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 Dạ, Hạnh Dung và Hoàng Thủy xin chào, xin cho biết quý danh ạ. À.
Dạ, em chào hai cô và chào chị Hạnh Thủy. Cho em xin phép hỏi cô Hồ Quang, cô, ba mẹ em 86 tuổi muốn về Việt Nam ở luôn thì mình cần làm những giấy tờ gì để khi về Việt Nam mình nhận cái tiền mỗi tháng đó cô?
Hiện giờ là ông bà cụ đang lãnh được tiền gì? Tiền hưu hay là tiền SSI?
Dạ tiền mẹ em thì tiền hưu, ba em tiền SSI luôn cô.
Một tháng ông bà cụ lãnh được mấy lần tiền?
Dạ có một lần mẹ em 650, còn ba em 720.
Như vậy là có mình bà cụ đi làm thôi, ông cụ không có đi làm phải không?
Dạ ngày xưa có đi cô.
Nhưng mà ông bà cụ có ở chung không ở đây á?
Dạ ở riêng, ông thì ở giữ cháu nội, ba thì ở giữ cháu ngoại.
Vậy bà được lãnh 600 mấy phải không?
Dạ.
Mà sao ông lãnh được có 700 mấy thôi? Nếu là SSI dạ. Tại sao ông lãnh có 700 mấy thôi?
Dạ con không biết nữa, tại hồi làm giấy tờ tới giờ luôn cứ chừng đó thôi cô, 700 thôi, lên 720 vậy thôi.
Mà làm sao em biết ba em lãnh tiền là vào ngày mấy của tháng?
Dạ ngày 3 mỗi tháng
thôi. Mẹ em lãnh tiền là vào ngày mấy của tháng?
Dạ hình như mẹ em cũng giống nhau, ngày 3.
Hồi xưa mẹ em đi làm nhiều hay là ba em đi làm nhiều?
Dạ mẹ em làm nhiều hơn, ba em bị con mắt hết rồi ở nhà.
Không có đi làm gì hết.
Dạ có mới qua làm được mấy năm con.
Ok. Và cái trường hợp này ông bà có quốc tịch chưa?
Dạ.
Ông bà có quốc tịch chưa?
Dạ có rồi cô.
Ok. Thì như thế này nhá. Như cái dạ. Tình trạng của em vừa trình bày đó thì bà dạ. Cụ có đi làm, bà cụ lãnh tiền hưu.
Dạ.
Đấy. Rồi em cho biết là ba em lãnh cái tiền đó vào ngày 3 của tháng, có nghĩa dạ. Là cái tiền hưu chứ không phải tiền SSI. Chi phiếu SSI được chuyển ngân vào trong ngân hàng của người thụ hưởng dạ. Kia vào ngày 1 tây của tháng.
Dạ.
Thành ra em trình bày như vậy nó cũng không có không có chính xác lắm. Và như em trình bày cái vế kế tiếp á, là ông lãnh được 700 mấy, bà được lãnh 600 mấy. Em nói là bà làm được việc nhiều hơn ông.
Okay. Dạ, ba em lãnh nhiều hơn. Ba em lãnh nhiều hơn 720, còn mà em 620 hay sao?
À, tại vì em nói là làm việc nhiều hơn, làm việc nhiều thời gian hơn. Thì điều đó cho biết rằng cái số tiền hưu của bà phải cao hơn. Tại vì cái người mà lãnh ba tay tháng gì ập đầu tháng đó, cái người đó không phải lãnh chi phiếu SSI. Và đã cho cái câu hỏi là nếu mà bà làm việc thời gian lâu hơn thì cái số tiền của bà phải cao hơn ông. Và nếu mà em nói bà, ông chỉ có lãnh SSI thì cũng không đúng. Cho dù ông không có đi làm, nhưng vì bà đã về hưu thì trên nguyên tắc, cho dù ở chung hay ở riêng, ông vẫn được lãnh một phần trên cái hồ sơ hưu bổng của bà cụ. Em không có nắm chắc cái số tiền mà ba mẹ em lãnh là tiền gì. Thì bây giờ tôi giải thích theo hai cách nhá. Cách thứ nhất là nếu hai cái nguồn tiền mà cả ông cụ và bà cụ được lãnh là tiền hưu bổng an sinh xã hội, thì với tư cách là công dân Hoa Kỳ, khi về Việt Nam, ông bà vẫn tiếp tục được lãnh cái khoản tiền này. Nên đó là tiền SSI, cho dù là công dân Hoa Kỳ, ông bà chỉ rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ được dưới 30 ngày mà thôi. Bây giờ nếu mà muốn biết rõ, em phải về em tìm hiểu thêm, xem cái số tiền của ba em và mẹ em, cái nguồn tiền đó là quyền lợi hay là trợ cấp nhá.
Vậy là không về Việt Nam quá 30 ngày hả cô?
Nếu SSI thì không được quá 30 ngày.
Dạ, còn tiền lương thì vẫn được 30 ngày trở lên.
Và quyền lợi hưu bổng thì vẫn tiếp tục được hưởng. Một khi về đến Việt Nam thì liên lạc ngay với tòa lãnh sự hay tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam để nhờ nơi đây hướng dẫn cái cách thức mình xin tiếp tục lãnh tiền khi về Việt Nam lâu dài.
Dạ, về ba con về được một tháng rồi mà chưa qua thì có ảnh hưởng gì không cô?
Dạ, em phải bây giờ cái thông tin mà em chia sẻ nó không có rõ ràng lắm, thì em phải về em tìm hiểu xem cái nguồn tiền của bà em lãnh là tiền gì nhá.
Dạ. Dạ, cảm ơn cô.
Dạ em nha.
Dạ, dạ chào cô.
Dạ vâng, xin chào chị. Thưa quý vị thính giả, là quý vị có thể gọi cho chương trình của cô Angie Hồ Quang ngay bây giờ để đặt câu hỏi qua số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Và thật sự ra đó thì cái chữ SSI đó, Hoàng Thủy thấy là có rất là nhiều người lầm tưởng đó thưa cô Angie Hồ Quang. Vì SSI, Hoàng Thủy nhớ là cô Angie Hồ Quang có từng giải thích đó, là một cái là Social Security Income, là cái số tiền mà mình được hưởng qua cái thời gian mà mình đóng thuế. Còn một cái nữa cũng là SSI luôn, y hệt, nhưng mà lại là Social Supplement Income, đúng không thưa cô? Cái đó mới là cái mình xin bảo trợ từ chính phủ.
Thì bây giờ nhân Hoàng Thủy phân biệt thì tôi xin thưa, cơ quan an sinh xã hội quản trị hai chương trình lớn, một là an sinh xã hội và hai là SSI. An sinh xã hội là gì? Là quyền lợi của những người có đi làm và có đóng vào quỹ an sinh xã hội. Cái nguồn đóng góp vào quỹ an sinh xã hội chúng ta có thể được hưởng, thứ nhất dưới cái dạng là hưu bổng an sinh xã hội, thứ hai là có đóng góp vào quỹ an sinh xã hội nhưng bị tật nguyền hay là tàn tật, bệnh tật, có thể được hưởng cái quyền lợi tàn tật an sinh xã hội. Người thân trong gia đình có một người có đi làm và người đó qua đời thì thân nhân gồm có vợ hay chồng, hoặc là có thể là cha mẹ hay các con nhỏ tuổi cũng được hưởng theo cái quyền lợi tồn sinh. Thì tất cả những cái nguồn tiền này gọi là quyền lợi an sinh xã hội. SSI là chữ viết tắt của Supplemental Security Income, đó là chương trình trợ cấp do chính phủ dùng cái tiền của dân đóng thuế để tài trợ cho cái sự trợ cấp này, nhằm giúp đỡ cho những người tuổi trên 65, tàn tật hay mù lòa, có thu nhập và tài sản hạn chế. Trở lại với Hoàng Thủy và Hạnh Dung.
Dạ vâng, đó là một cái điều mà rất là nhiều người từ trước tới giờ khi mà nói về tiền hưu hay tiền già hay là bất cứ tiền gì sau khi mà mình đã về hưu mình được hưởng thì họ đều cho đó là tiền SSI. Và khi mà quý vị nói như vậy thì rất là khó để cho cô Angie hiểu được cái số tiền mình lãnh từ đâu. Thì cho nên là lúc nãy thì Hoàng Thủy hiểu là chị cũng có những cái khó mà phân biệt được á, là khi nếu mà cái tiền đó là của mình, là từ tiền hưu của mình đã tích góp được sau cái quá trình mà mình đi làm, mình đóng tiền thì mình được hưởng cái tiền lương hưu, thì dù cho mình có đi đâu đi chăng nữa thì nó sẽ không có ảnh hưởng tới cái số tiền của mình nhận hàng tháng khi mà mình về, khi mà mình có quốc tịch, phải không cô?
Hoàng Thủy cho cô nhắc lời chuyện mà đi đâu cũng được, mình không có đi qua Bắc Triều Tiên được.
Không qua đâu được chị?
Bắc Triều Tiên.
Không thể nào đi qua Bắc Triều Tiên. Vậy sẵn chị đã giải thích cái câu đó, Hạnh Dung cảm ơn chị rất là nhiều. Hạnh Dung muốn biết thêm cho chị cái SSI mà hồi nãy chị vừa mới nói là chính phủ lấy cái tiền thuế để mà giúp cho là một cái phần trợ cấp cho những người mà yếu, cái như là yếu income hoặc là tàn tật. Vậy thì nếu đối với những cái đối tượng hoặc là những cái người nào lãnh được ít bao nhiêu thì mới có thể xin được SSI thưa chị?
Ít hơn 841 đồng
là xin được thêm SSI.
Đúng rồi.
Nếu thí dụ như có những người ta lãnh ít hơn cái tiền đó mà người ta không biết, người ta không xin là coi như là mất, không được, coi như không được, đúng không anh? Rồi là chị.
Chắc là Hạnh Dung làm việc chung với tôi lâu cũng có biết thôi, tôi dùng đó. Mình có ngứa mình sẽ nói.
Đúng rồi. Hạnh Dung biết là như vậy, nhưng mà Hạnh Dung cũng có cái tật muốn cho nó xác nhận lại để có điều mình nghĩ nó đúng chính xác hay không vậy đó mà. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều.
Dạ vâng, quý vị thính giả có thể gọi ngay vào số điện thoại của đài 1160 AM ngay bây giờ nghe thưa quý vị, 214-341-5943, 214-341-5943 để nghe cô Angie giải thích về những cái vấn đề an sinh xã hội. Thưa cô, thì cho phép Hoàng Thủy là trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào thì hỏi cô về một cái vấn đề như vậy. Bây giờ đó là coi như khi Hoàng Thủy có một người chú mới từ Việt Nam sang, thì cả hai cô chú khi mà ở Việt Nam sang á là đều có đi làm hết, tuy nhiên là cái thời gian làm không có nhiều, thì lúc mà qua đây là cũng đã một người là 58, một người cũng là 60 tuổi rồi. Vâng, thôi để Hoàng Thủy mời vị thính giả trên đường dây trước nha thưa cô, để Hoàng Thủy hỏi câu hỏi này sau ạ. Hello, dạ vâng, xin
Hello.
Chào.
Hello, xin chào.
Hello.
Hello, dạ xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Loan, xin chào cô Angie Hậu Quang với chị Hành Dung với
Hoàng Thủy, dạ.
Hoàng Thủy.
Xin chào Loan.
Cháu có câu hỏi này là mẹ của cháu 73 tuổi, ở tiểu bang khác, sắp về dọn về Texas, mà mẹ cháu còn đang làm part time, mới làm part time được hồi trước đến giờ là làm full time, mà mới đổi qua part time được 4-5 tháng này thôi. Vậy thì khi mẹ cháu về Texas thì mẹ cháu cần nên apply cho cái gì hay là làm cái gì để mà được hưởng cái quyền lợi về sức khỏe cũng như là lương bổng thưa cô?
Mẹ em có lãnh tiền hưu chưa?
Dạ có rồi.
Mẹ em lãnh tiền hưu được cao hơn 841 đồng không?
Dạ được 1.001 thưa cô.
Rồi thì như vậy đơn giản lắm. 1.001 thì về đến Texas, em có sử dụng computer không?
À, dạ có chút chút chứ không có rành lắm mà thưa cô. Dạ
à, mình à, sử dụng được computer đó thì mình trang mạng việc trang mạng xã hội là www.socialsecurity.gov. vào trong đó mình mở cho mình một chương mục xã hội, mục xã hội thì em sẽ làm thay đổi địa chỉ cho mẹ em, địa bàn khác về thì khi mà chuyển địa chỉ thì cái Medicare được sử dụng toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, do đó mình chỉ cần chuyển cái địa chỉ để Sở An sinh Xã hội gửi những cái thông tin liên lạc về cái địa chỉ mới chứ không có gì đổi hết. Còn cái chuyện phạt sát chót thì chắc mẹ em đi kiếm qua cái chỗ nào mà bà ưng ý để bà lên làm thêm thời gian ít cho nó vui tuổi già nha.
Dạ rồi cháu có một cái nữa là bạn cháu nghe nói là nếu mà mẹ cháu lớn tuổi thì sau này đó mà không đi làm nữa thì mẹ cháu ở nhà có thể xin được tiền là người chăm sóc được không hả cơ thưa cô?
À cái này cô phải nói với em vậy nha. Em đó thuộc về dạng gọi là lỡ chợ mà lỡ quê, có nghĩa là thu nhập của bà không có phải là thu nhập thấp mà cũng không phải thu nhập thiệt tốt, mà phải là người thu nhập thấp thì mới được hưởng thêm một cái trợ cấp y tế là Medicaid. Thì với cái Medicaid đó cũng có thể sau này tuổi nhiều hơn cụ không đi làm nữa, cụ có thể nhờ người tới chăm sóc cụ tại gia. Nhưng mà cái số tiền 1.100 được xem là cái số tiền cao, mặc dù cao thì cao không bao nhiêu, nhưng mà về mặt trợ cấp thì mình lại thua sút với bạn bè mà có ít tiền hơn mình. Nhá.
Dạ. Dạ.
Mẹ em về đây là mẹ lớn tuổi hơn, chắc em phải chăm sóc mẹ em rồi đó.
Dạ, dạ là đúng như vậy, là bà cũng không muốn nằm ở nhà thay bị đau khớp xương chân hoài đó, nên là đi đứng cũng hơi khó khăn, mà ở ngồi ở nhà thì sợ là đau nhiều nên đi làm 4 tiếng thông thả hơn. Nhưng mà có một cái là cháu về đây là đi không được nữa rồi, nên là cháu cũng muốn là xin cái trợ cấp đó để ở mình không có đi làm mà mình ở nhà chăm sóc mẹ thì được thêm một chút tiền lương nữa. Nhưng mà cô nói như vậy là chắc là không được hưởng tiền cái tiền trợ cấp đó.
Đúng rồi, chỉ con cả là em được viên chức là ở nhà trong mẹ, nhưng mà tại là free service chứ không có được đền bù nhá.
Dạ 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 ok, dạ dạ cháu hiểu rất rõ rồi, và dạ, cảm ơn cô nhiều và cảm ơn hai chị.
Cảm ơn cô rất là nhiều. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài để quý vị gọi vào đặt những câu hỏi 214-341-5943, 214-341-5943.
À, dạ vâng, cho Hoàng Thủy hỏi thêm cô Angie một câu này được không ạ? À? Hồi nãy chị nói là mẹ của chị làm khoảng 1.100, thì ngoài cái chương trình an sinh xã hội mình không có qualify để mà mình xin cái chương trình SSI mà để có cái Medicaid đó thưa cô, thì ở tiểu bang Texas mình có cái chương trình khác không hả thưa cô?
Mình có chương trình Medicare Saving Program. Ở cái phần Medicare Saving Program thì cô để Hoàng Thủy trình bày.
À, dạ vâng, nếu mà như vậy thì chị nếu mà chị muốn thì chị có thể gọi vào cái chị có thể đem cái hồ sơ của chị ra ngày ở cộng đồng đó, thì sẽ có người sẽ giải thích cho chị là làm thế nào mà để qualify được cho cái chương trình Medicare Saving Program. Thì ở ngoài cộng đồng thì mỗi một tháng chương trình này làm một lần, và vừa rồi thì chủ nhật vừa rồi đã có làm rồi, thì ngày tiếp theo sẽ là ngày 10 tây tháng 9 tây tháng 10 nha thưa chị, chủ nhật ngày 9 tây tháng 10 thì chị có thể cầm hồ sơ của mẹ chị ra và cộng đồng Dallas sẽ có người giúp chị xem cái hồ sơ để coi mẹ chị có thể qualify cho cái Medicare Saving Program không. Nhưng mà cho ông Hoàng Thủy hỏi cô một cái là cô Angie, cái phần mà Medicare Saving Program với cái Medicaid của cái chương trình SSI đó thưa cô, cái benefit nó có giống nhau không thưa cô?
Gần như giống. Chúng ta nói về Medicare Saving Program thì có nhiều lớp. Cái lớp đẹp nhất á, là Qualified Medicare Beneficiary. Cái hội đủ điều kiện để được hưởng chương trình này thì chính phủ không những giúp cho mình trả cái tiền bảo phí phần B là 170 10 xu một tháng, giúp mình trả luôn cái deductible là 233 đồng trong năm 2022 và trả luôn cái phần phụ đóng 20% của bảo phí phần B. Bên cạnh đó thì về mặt mua thuốc qua chương trình Medicare Part D thì mình được xếp hạng là dual eligible, có nghĩa là mình được mua thuốc không có thiệt là rẻ như là Medicaid, nhưng mà cái giá tượng trưng khoảng 3 đồng mấy cho toa thuốc thường và 8 đồng hơn cho một toa thuốc hiệu. Cái lớp kế tiếp là SS, thì cái đó gần như là Medicaid rồi đó.
Dạ. Okay. Dạ.
Gần là Medicaid rồi đó. Rồi cái lớp kế tiếp là SLMB. SLMB là chữ viết tắt của Specified Low Income Beneficiary. Thì cái này hoặc người ta có những cái ràng buộc hơn, người ta cho mình có cái số tiền thu nhập cao hơn, nhưng mà khi được tham gia thì chính phủ chỉ giúp cho mình cái tiền bảo phí phần B mà thôi, còn tiền deductible, tiền phụ đóng là tự mình phải chịu trách nhiệm. Thì bây giờ cô hỏi lại Hoàng Thủy, trong trường hợp một người được lãnh SLMB thì người đó có tham gia vào chương trình Medicare Advantage được không? Vì lúc đó người đó đã được yên tâm về cái chuyện đóng bảo phí hàng tháng rồi đó, thì có tham gia vào Medicare Advantage được hay không?
Dạ được thưa cô, thì mỗi một cái chương trình Medicare và mình có cái Medicaid hoặc là Medicare Saving Program đó, thì nếu mà tùy theo cái mức độ như thế nào thì nó sẽ có những cái chương trình Medicare Advantage sẽ có những cái chương trình tương ứng với những cái chương trình đó để mà cho quý vị chọn. Cho nên khi mà quý vị có những cái chương trình Medicare rồi có Medicaid hoặc là có Medicare Saving Program thì quý vị phải đưa cái số cho những cái người mà agent họ làm đó, họ biết được là quý vị đang có những cái nào, thì chỉ có như vậy là quý vị mới giữ đủ được những cái quyền lợi của mình mà thôi. Cho nên là nếu mà quý vị nào không biết thì phải tìm mọi cách, thí dụ như là gọi vào Sở An sinh Xã hội là ở liên bang, hoặc là phải gọi cho cái Texas Human Services là ở tiểu bang Texas, để quý vị phải biết chắc chắn là mình đang có những chương trình gì. Vì Hoàng Thủy thấy là có nhiều quý vị họ có rồi đó thưa cô, nhưng mà họ không biết là họ đã có rồi. Vì thường họ sẽ gọi vào và họ hỏi, nhưng mà không có cách nào mà hay gọi vào số cộng đồng để hỏi đó thưa cô, nhưng mà không có cách nào mà Hoàng Thủy check giùm được cho tất cả mọi người hết, mọi người phải gọi vào trực tiếp thì mới biết được. Cho nên cái đó là cái hơi khó của tất cả các quý vị. Có nhiều người họ không biết được là họ đang có cái gì.
Thì nhất cô Hoàng Thủy cũng chia sẻ cái khó khăn. Khi quý vị đồng hương gọi vào số điện thoại của cộng đồng để yêu cầu giải thích những cái vấn đề mà đồng hương không thấu hiểu rõ ràng, thì cái tốt nhất tôi đề nghị là chẳng hạn ngày hôm qua là ngày phục vụ đồng hương ở cộng đồng, thì tôi có rất nhiều vị tới tham khảo và nói dạ thưa cô, em có cái tiền này rồi, cái em đóng cái tiền mà em không biết tiền gì, rồi cái người ta nói em không có được cái tiền đó nữa. Kính thưa quý vị, tôi hiểu cái tâm trạng của cô Hoàng Thủy, là nếu mà quý vị kể như vậy chúng tôi chỉ ngồi cười duyên dáng với quý vị và không có được câu trả lời. Cách hay nhất là quý vị mang giùm chúng tôi những cái hơi từ nào mà quý vị có nhận được. Có người tới nói là cô ơi, người ta không cho em. Hỏi tại sao người ta không cho em? Dạ em không biết, người ta nói không cho. Kính thưa quý vị, bao giờ ở một cái cơ quan nào đó mình xin gia nhập vào một cái chương trình thì chấp thuận hay từ chối, người ta đều có gửi cái thư cho mình nêu rõ lý do tại sao người ta từ chối. Thì khi quý vị gọi điện thoại vào cộng đồng, hay là quý vị ra gặp những người thiện nguyện viên trong ngày phục vụ đồng hương ở cộng đồng Dallas, thì mang tất cả những cái giấy tờ đó thì những chuyên viên người ta mới có thể chẩn bệnh cho quý vị và có đến cho quý vị cái câu trả lời. Phải vậy không cô Hoàng Thủy?
Dạ đúng rồi, cảm ơn cô Hồ Quang rất là nhiều. Vâng, và bây giờ Hoàng Thủy và Hạnh Dung xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello. Xin lỗi, phải là tôi ở đây không ạ?
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ vâng, tôi bên là Đức, có chuyện này tôi hỏi thăm cho một người đây. Ông là ông cụ năm nay đã 71 tuổi rồi đó.
Dạ.
Thì ông cụ trước đây có đi làm mà có đóng thuế, thì sau 65 tuổi thì được Medicare, Medicaid, tại vì là cái thu nhập rất là thấp. Được cái SSA thì có 280 mấy đồng thôi, rồi được thêm cái phụ trợ SSA nên được thêm khoảng 530 đồng. Nhưng mà cách đây mấy tháng thì ông cụ nhận được một tờ giấy bảo là vì tính toán sai lầm nên bây giờ trên nó đòi lại 180 mấy đồng trừ vào hàng tháng. Thì ông cụ nhờ tôi hỏi thăm giùm là cái trường hợp mà một người mà đã đi làm đóng thuế đầy đủ thì cái thu nhập tối thiểu như vậy thì được chính phủ giúp mỗi một tháng được bao nhiêu? Để anh cụ yên tâm đó. Thấy bây giờ xuống ngoài có 500, hơn 502, 503 một tháng thôi. Thì xin bà Hồ Quang làm ơn giải quyết dùm.
À, cảm ơn anh Đức đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi đó, thì tôi xin nhắc Hoàng Thủy và Hạnh Dung.
Dạ.
Thế thời anh Đức đó là ở cái số tuổi 70 trở lên là tôi gọi là ông cụ, bà cụ rồi đấy nhá.
Chưa mà.
Dạ thôi, để lùm cung rồi thì gọi lũng cụ được rồi. Dạ.
Được rồi phải không? Tôi nói vậy chi Đức biết không? Là tại vì tôi đứng vào hàng cụ rồi đó. Bây giờ
trở lại. Ngày xưa nha. Dạ thưa chị Hồ Quang, 60 tuổi đã gọi là cụ rồi. Bây giờ tôi ngoài 70 được gọi là cụ rồi.
Là phải rồi phải không? Thì bây giờ
dạ.
Và, cái ông cụ mà 71 tuổi đó có lãnh tiền hưu 200 mấy rồi... có lãnh thêm phần SSI, rồi bây giờ được biết là có tính toán sai lầm nên bị trừ mỗi tháng 108. Cái này cũng là một
không,
điều
tổng
mà...
cộng là không ạ, dạ, dạ tổng cộng là 108 trừ làm tháng 3 tháng, hơn 3 tháng, mỗi tháng mấy chục đồng đó. Dạ.
Ok. Thì dạ. Như vậy, nếu mà tính toán sai lầm thì mình phải tìm hiểu cái nguyên do chính xác là tính toán sai lầm là tại tôi hay tại bạn. Nếu mình làm tất cả những cái gì mà cơ quan an sinh xã hội yêu cầu rồi bên kia tính toán lộn thì mình có quyền xin một cái waiver và xin yêu cầu người ta cứu xét lại, nói quý vị ơi làm ơn để ý cái này không phải lỗi tại em, mà quý vị phạt em thì tội nghiệp em, xin quý vị lỡ có cái gì sai sót thì quý vị tha luôn giùm cho em. Khi nào là lỗi của mình thì nó khó cải. Nếu mà sai sót mà không phải lỗi của mình thì mình có quyền yêu cầu cơ quan an sinh xã hội cứu xét lại cái việc sai lầm đó nhá.
Dạ. Thì hỏi trên nó bị là tại vì trên tính sai thì giờ phải trừ vào mình thôi, với mình. Mình cứ lên là mình khai như vậy thì mình ta cứ...
Như tôi nói, hồi nãy tôi có vừa trình bày đó. Khi mà người ta gửi quyết định thêm tiền, bớt tiền, bao giờ người ta cũng trong cái lá thư đó có giải thích cái lý do tại sao. Thì ở đây ông Đức chỉ cho biết là vì một cái sai sót, thì cái vấn đề đặt ra của tôi muốn nhắm là sai sót từ thế nào.
Dạ, sai sót từ bên SSA họ cấp cho mình nhận chuyện đó thôi, mình đâu
nhận
biết
là về phía họ thì mình yêu cầu họ giảm khinh cho mình cái việc đó tại vì không phải lỗi của mình nhá.
Dạ, nhưng xin hỏi thăm bà câu hỏi thứ hai là một người như vậy thì tối thiểu thu nhập mà được bao nhiêu thì chính phủ trợ giúp tôi được tất cả là tối thiểu được bao nhiêu? Tại ông cụ cũng có những người quen, người bạn khác thì họ được tới 700 mấy, trong khi họ không đi làm, mà họ lãnh tiền già họ được 700 mấy, mà ông cụ để đi làm. Bây giờ họ thấy mình của có đóng thuế, mà bây giờ mình lại phải nhận thu thiệt hơn người khác, thì ông cụ cũng có vẻ thắc mắc như vậy.
Không, thì nhân mà nói chuyện và không làm gì cả, mà được tiền trợ cấp của chính phủ, thì tôi phải cập nhật cái thông tin mới cho ông Đức nhé. Cái số tiền hiện nay của chi phiếu SSI cho một người đó là 841 đồng một tháng. Bây giờ ông cụ có cái số tiền hơn 200 là tiền hưu. Thì nếu muốn được hưởng cái phần sai biệt rồi cộng lại chi phiếu hưu bổng và chi phiếu SSI lên tới cái mức tối đa, cái điều kiện tiên quyết là khi ông cụ ở với ai thì ông cụ phải đóng góp vào cái ngân sách gia đình của người đó. Tôi lấy ví dụ, ông cụ ở với một người con, người con đó có gia đình, có một và có ba cháu nội, thì tổng số người trong nhà 6 người, thì ông cụ sẽ phải ngồi xuống nói chuyện với người con, tiền nhà bao nhiêu, tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền không bao nhiêu, cộng lại chia đều tầm tháng phần. Nếu ông cụ đóng 1/6 của những cái chi phí đó thì có quyền báo cáo để cập nhật cái tình trạng ăn ở với Sở An sinh Xã hội, hầu xin được cái mức tối đa.
Dạ, dạ, về tôi hiểu rồi. Rồi bây giờ ông cụ thì phải xin tay ông cụ ở một mình á, thành ra nó cái vấn đề là cũng hơi dạ. Thì như vậy thì
ở một
xe
mình
phòng
đó,
kiểu như xe phòng đó dạ.
Nếu mà ở một mình đó thì phải đặt vấn đề là nếu mà mình chỉ lãnh tổng số có 500 mấy, là câu hỏi tôi đặt ra là có người nào phụ cho ông cụ trả tiền ăn ở hay không. Còn nếu mà ông cụ xe phòng 1 tháng 400 thì cái người chủ của cái nhà đó thì ký cái giấy xác nhận rằng tôi là Nguyễn Văn Đức, chủ nhà, rồi tôi có cho ông cụ đây xe một căn phòng trong nhà tôi trả ông 1 tháng 300 hay 400 gì đó. Thì để xác nhận ra ông là người chịu trách nhiệm cho cái phần ăn ở của ông thì ông mới xin được cái mức tối đa của SSI.
Dạ, dạ, tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ giúp đỡ ông cụ làm việc đó. Dạ.
À, không biết. Dạ.
Dạ, dạ, cảm ơn sự dạy giải thích của bà anh Siêu, có một cái hướng dẫn rất là tường tận đấy. Cảm ơn bà rất nhiều và cũng xin chúc bà sức khỏe cũng như cô Hoàng Thủy được nhiều may mắn trong những ngày còn lại. Okay. Cảm ơn ông bà nhiều.
Tại còn lại nha.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả tên Đức vừa rồi đã gọi vào đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, vẫn là số phone của đài là 2143415943. Hành Trung và Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa quý vị, cũng còn vài phút cuối của chương trình. Nếu mà quý vị nào có câu hỏi thì hãy gọi vào số điện thoại là 2143415943. Và cũng nhân tiện cái câu hỏi lúc nãy của cụ Đức thì cho Hoàng Thủy chia sẻ một cái câu chuyện là cũng có một cái vị đồng hương cũng đã từng ra cộng đồng và nhờ cô Angie giúp và cuối cùng là đã thành công, là cũng với cái cách của mình á, mình phải hỏi. Tại vì thường á, là nếu mà mình không có hỏi đó, và cô Angie đã giải thích cho cái vị đồng hương đó hỏi như thế nào, mình gọi cho Sở An sinh Xã hội, nếu mà mình không có biết tiếng Anh thì mình phải kiếm người Việt thông dịch và họ sẽ có người Việt thông dịch cho mình phải chịu khó đợi nha thưa quý vị. Và sau khi mà có người Việt thông dịch rồi thì quý vị phải hỏi và biết cách hỏi. Dụ giống như hồi nãy đó cô Angie có nói là 841 đồng một người, thì mình có thể gọi hỏi là tại sao tôi chỉ có 500 mấy thay vì 841, hoặc là trên cái thư mà họ ghi là cái số tiền tính không đúng thì mình phải hỏi lại là tính không đúng là tại sao tính không đúng. Thì cái trường hợp mà một vị đồng hương ra và nhờ cô Angie giúp đỡ tương tự giống như vậy luôn, và khi cô đó gọi lên, cổ cũng 74 tuổi, và sau đó thì mới hỏi ra được là tại vì cái cô này trước đây có đi làm, chỉ là làm có chút xíu thôi, không có làm nhiều, chỉ làm có khoảng chừng mấy trăm đồng một tháng thôi. Nhưng mà sau đó cổ đã nói với Sở An sinh là cổ không đi làm nữa, nhưng mà không biết như thế nào thì họ lại làm sai cái hồ sơ của cô này, là vẫn để cái tiền đi làm, trong khi cổ đã nói là cổ nghỉ luôn rồi, coi như là mấy trăm đó vẫn không còn làm nữa mà trên hồ sơ vẫn có. Thì sau đó thì Sở An sinh mới hướng dẫn cái cách làm là tới Sở An sinh như thế nào đó, và nhờ như vậy và nhờ làm theo hướng dẫn của cô Angie, hỏi lại cái người làm ở bên Sở An sinh, và cuối cùng là cổ được lãnh trọn cái số tiền đó. Thì hy vọng cái câu chuyện này của Hoàng Thủy sẽ giúp cho cụ Đức có được cái cách để mà hỏi bên Sở An sinh. Và một điều là ở Sở An sinh mình không có được gọi giùm phải là chính cái người đó gọi. Còn nếu mà biết, họ biết mà mình gọi giùm cho người khác là nhiều khi sau khi mình đợi mấy tiếng đồng hồ họ sẽ cúp phone liền ngay lập tức. Dạ vâng, và bây giờ Hằng Thủy, Hằng Dung xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. À.
Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ, à, Hạnh Dung và Hoàng Thủy xin chào và xin cho biết quý danh ạ. À.
Dạ, chào cô Hào Quang và chị Hạnh Dung. Em tên là Thư đó, em có câu hỏi cho trường hợp của mẹ em.
Xin mời.
Dạ, cô cho con hỏi là mẹ con thì không có đi làm, nhưng mà ba con đi làm, ba con về hưu sớm, thì mẹ con là trên 65 tuổi rồi. Mà là công dân Mỹ thì mẹ con hả có được hưởng cái tiền hưu từ của ba con không cô?
Ba con năm nay nhiều.
Dạ, ba con năm nay là sinh năm 58 là 64 cô.
Mà ổng về hưu chưa
ạ? Dạ, về hưu sớm rồi cô, về hồi tháng 4 và hiện đang nhận được tiền hàng tháng là 418 đồng tiền hưu về sớm.
Ok, về hưu về sớm, cái đó gọi là hưu non nha.
Dạ đúng rồi, hưu non.
Ok, rồi còn má con được nhiều, 65?
Dạ, mẹ con thì 65 rồi, hồi tháng 3 là mẹ con 65 rồi. Mẹ con có quốc tịch thì con muốn hỏi là mẹ con có được cái quyền lợi gì, có xin được cái tiền gì cho mẹ con không cô?
Được chứ, cái hồi mà ba con đi xin đó, người ta hỏi cái người hôn phối, cái ổng không cặp tàu, ổng dẫn bà vô, ổng xin cho bà luôn.
Hôm bữa lúc mà con làm cho ba con đó, là văn phòng nó chưa có mở cửa, cái gì cũng toàn là làm ở trên online không à.
Dạ, bây giờ rồi. Con dẫn má vô nha, nhớ đem cái hôn thú của ông bà cụ.
Dạ, mà rồi. Cô, nó có cái hẹn đó, hả, ngày 29 tháng 9 này mà cũng là trên phone nữa. Thì mình có đợi để mà mình nói chuyện với nó. Còn giấy hôn thú thì con cũng đã nộp vô cho nó luôn rồi. Hồi lúc mà nó yêu cầu á, là ba con cũng có cầm vô, cũng nộp online luôn.
Ok, thì nếu mình có cuộc hẹn thì mình chờ để mình được phỏng vấn qua điện thoại. Dạ. Cũng không khác gì mình đến văn phòng đâu nhá.
Dạ, dạ.
Thì mẹ
thì theo cô. Theo cô thì hả, mẹ con sẽ được hưởng theo tiền hưu từ 418 đồng đó rồi. Ngoại trừ ra thì con có xin được tiền SSA hay là bất cứ cái gì riêng cho mẹ con không cô?
Hai ông bà có ở chung không?
Dạ có.
Ok, thì bây giờ ba đạt được như 400 mấy?
Dạ 418 đồng.
418 thì tháng 3 này là mẹ em đã được 65 rồi phải không?
Dạ đúng.
Bây giờ là bà 65 rưỡi rồi phải không?
Dạ đúng.
Ok, thì 62 thì lãnh được 30%. 67, sinh năm nay 65 là sinh 1957 phải không?
Dạ đúng.
Ok, thì 66 tuổi và 6 tháng là tuổi hưu toàn phần của mẹ em. Thì dạ, bây giờ bà được 65 tuổi rưỡi thì bà được hưởng khoảng hơn 40% cái số tiền 418 đồng của ba em.
Ok. Dạ.
Thì cộng lại đó thì cái số tiền của hai ông bà nó không cao lắm. Bà đã đạt được cái tuổi 65 thì phần bà có thể xin thêm SSI với trường hợp là trong ngân hàng của ông bà không có quá 3.000 đô la và bất cứ tài sản gì của ông bà không có vượt quá cái số đó.
Dạ. Rồi cái tiền mà giống như mình xin tiền food stamp á cô, thì có người ta lại nói là phải có quốc tịch thì nó mới giải quyết hả cô? Tại con cũng đăng ký cho ba con mà hồ sơ nó cứ nằm đó không, nó không trả lời, không làm gì hết trơn cô.
Rồi, bây giờ mình nói tới chuyện trợ cấp của chính phủ nhé. Trợ cấp dạ, của chính phủ gồm có SSI, gồm có food stamp. Thì muốn được hưởng những cái nguồn trợ cấp đó, điều thứ nhất mình phải là công dân Hoa Kỳ.
Dạ.
Nếu mình không là công dân Hoa Kỳ thì mình có 40 tín chỉ làm việc. Trong trường hợp này, ba em có 40 tín chỉ làm việc thì ông mới được về hưu. Mẹ em
dạ,
là có quốc tịch, vừa có ăn theo cái 40 tín chỉ của ba em, Do đó hai ông đều hội đủ điều kiện để xin food stamp. Cô Hoàng Thủy nhắc lại giùm ngày phục vụ đồng hương của tháng tới là ngày mấy, để ông bà bay ra để gặp chuyên viên của sở của Bộ Xã hội tiểu bang giúp đỡ cho ghi danh vào chương trình food stamp.
Dạ vâng, thưa chị có thể đến cộng đồng người Việt quốc gia Dallas là ở địa chỉ là 3221 Bellay Road vào ngày 9 tây tháng 10 chủ nhật đó nha chị, 9 tây tháng 10 từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ trưa. Chị có thể cầm hồ sơ, tất cả các hồ sơ của ba mẹ chị ra thì sẽ có người giúp giùm cho chị. Thẻ nếu mà mình có quốc tịch thì mình cầm theo cái quốc tịch, còn nếu mà có thẻ xanh thì cầm theo cái thẻ xanh, còn nếu như mà mình có cái đem theo luôn cả cái bằng statement rồi cái tờ giấy, nếu mà mình không biết thì mình có thể cầm theo luôn cả cái tờ giấy mà có cái ghi cái rõ cái số lương của ba chị mẹ chị hàng tháng được nhận lương hưu là bao nhiêu đó, thì ở ngoài cộng đồng sẽ có những cái thiện nguyện viên sẽ giúp cho ba mẹ chị.
Dạ, mà chị cho em xin cái thời gian đó chị, là 9 tây tháng 10 mà là có từ mấy giờ đến mấy giờ không chị?
Dạ, 11 giờ đến 2 giờ trưa.
Dạ, 11 giờ đến 2 giờ trưa. Dạ, con còn một câu hỏi nữa nhờ cô Hồ Quang giải thích giùm con, là khi mà nó phỏng vấn với mẹ con ngày 29 tây tháng 9 á, thì nếu mà nó chấp nhận, nó cho mẹ con hưởng cái tiền hưu 30 hoặc 40% gì từ cái số tiền hưu của ba con á, thì nó bắt đầu là nó trả từ tháng 9 hay là nó trả từ cái khoảng thời gian mà ba con nhận tiền hưu vậy cô?
Từ cái khi mà em gọi vào để có cuộc hẹn.
Là nó tính từ cái thời gian mà nó cho mình cái ngày hẹn hả cô?
Đúng rồi em. Em gọi vào, gọi vào em bắt đầu gọi tháng đấy.
Dạ.
Em gọi tháng đấy thì được cái hẹn.
Dạ, con gọi cho mẹ con nói chuyện với nó đó, thì nó đã cho một lần á, là cái hẹn hồi tháng 6 mà con bị lỡ cái hẹn đó rồi hả, tới tháng 8 nó cho con một lần. Thì lúc đó đó là mình có bắt phone mà nó lại không, nó lại lỡ cái hẹn của mình, chờ hoài nó cũng không có, rồi cái con lại cố gắng con liên lạc lại lần nữa thì nó cho con cái hẹn là cuối tháng 9.
Thôi chứ lộn xộn mấy cái đó, mình cầm chắc tháng 10 là máu có tiền.
Nhưng mà hồi nãy chị nói là tháng 9 là mới hẹn đó thưa cô. Vậy là chị phải vẫn đợi cái phone 29 tháng 9, chị vẫn phải nói mẹ chị bắt phone đó nha.
Dạ, thì hồi hôm bữa tháng 8 mình cũng chờ mình để mà mình nhận cuộc gọi từ nó mà nó không có gọi cho mình, cho nên là em mới liên lạc lại với nó mới cho em lại một cái hẹn khác của mẹ em.
Dạ, so hy vọng lần này là mẹ chị sẽ nhận được cái cuộc gọi đó. Còn nếu mà chị thấy quá giờ rồi thì chị nên gọi lại hỏi xem như thế nào chị ha. Mình phải gọi lại lại cho nó coi như thế nào. Và nếu mà được thì mình tới luôn sở an sinh xã hội hỏi nó có mình cho mình tới đó luôn hay không, để cho chị dễ dàng giống như lúc nãy cô có giải thích đó thưa chị. Và cảm ơn cô Angie đã dành thời gian cho chương trình này. Rất tiếc là chương trình của chúng ta không có còn thời gian nữa. Và xin mời cô gửi lời chào đến quý vị.
Dạ, xin kính chào quý vị khán giả và xin hẹn vào lần phát thanh chị tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt chị.